thờ tu làm chủ thân già bệnh chết. Trong cuộc sống chúng ta mang ông này, chúng ta làm chủ thân già bệnh chết là chúng ta hạnh phúc rồi. Biết phải chúng ta sống thành thiên đàng thực tại, không cần cái cầu phải thực lòng. Chỉ như mình có làm khổ ai mà không ai làm khổ mình thì mình không đâu có làm khổ. Bởi vì không làm khổ mình khổ người thì không phải là hạnh phúc sao? Được rồi, thầy có trả lời ở trong sách thầy có nói về cô Bích Hằng, con nói cô Bích Hằng đúng không? Mới chưa được nghe, thầy đã trả lời. Khi giáo sư Trần Phương nói về cái việc mà đi tìm hài cốt của người em rồi, có phải không? Thầy đã lấy cái bài đó mà thầy trả lời. Các con biết trong thân chúng ta nó có năm quẩn. Cái ý cái pháp quẩn là cái ý thân của chúng ta hiện giờ mà thầy đang nói chuyện với mấy con, đó là cái ý thức của chúng ta, cái sắc thức của chúng ta. Các con hiểu thầy nói chuyện với con, thầy dùng cái ý thức của thầy nói chuyện. Khi mấy con ngủ là chim bao cái gì? Đó là tưởng thức mấy con. Cái tưởng quẩn nó sẽ làm việc, và cô Bích Hằng nó phải qua một cái trường hợp là bị chó điên cắn cô, cho nên cái ý thức cô nó bị dừng, rồi nó cái tưởng thức cô nó hoạt động. Chó điên cắn mà cô không chết, không điên, cho nên vì vậy mà cái tưởng thức cô nó hoạt động, nó đề kháng, nó chống lại cái chất độc của chó điên cái gì, cho nên cô bình thường. Và từ đó thì cô thay đổi, cô nhìn trên bàn thờ thì cô thấy ông bà cô ngồi lóc ngóc quá trời, cô nhìn đồng mã thì thấy ma nó ngồi lóc ngóc cô và đồng mã. Các con biết cái đó là cái tưởng của cô nó hoạt động, nó biến hiện ra. Cũng như ban đêm các con kim bao, có ông bà mình hay có cha mẹ mình về nói chuyện mình không, mà sao mình thấy mình nói chuyện với ông bà cha mẹ không? Cái tưởng của con nó làm ra chứ đâu phải có đâu. Các con hiểu chưa? Cho nên mình thức dậy là ta biến mất hết không còn gì. Cho nên tại sao cô Bích Hằng cô làm được chuyện đó, mà tại sao mình cũng có, mình không tưởng mình có hoạt động đâu. Có con thấy mấy ông đồng lên đồng nhập cốt chưa? Mấy ông lên, mấy ông nói mà khi lên nhập đúng đó thì ông nói đúng phải không? Mà khi tưởng không hoạt động, ông nói thật đó thế là có đúng không? Cô Bích Hằng có khả năng tưởng hoạt động, cô giao cảm được hình ảnh của người chết, xương cốt chôn bao sau, họ đi, cái tưởng nó đều là thấy được, biết hết, nó chỉ đứng nói thẳng ra.
Vậy thầy nhìn đấy là dùng sự thật hay là do tưởng
mà thầy? Không phải tưởng mà ngồi tưởng. Con nên nhớ ở trong thân chúng ta là sắc quẩn là cái phần mà nói chuyện nó thật, thầy đang nói chuyện qua. Còn cái phần tưởng quẩn nó cũng thật mà, nó đâu? Bởi vì trong thân chúng ta có cái phần đó, cho nên cái phần đó nó hoạt động thì cái ý thức chúng ta dừng. Cho nên nhiều khi cái người đó họ nói vậy chứ, khi đó họ tử ý thức họ quên hết. Cho nên đó là cái tưởng hoạt động, cái tưởng hoạt động. Cho nên cái thế giới mà gọi là linh hồn là cái thế giới tưởng. Cho nên Đức Phật nó 33 cõi trời là cõi tưởng, hữu quốc là cõi tưởng. Đức Phật nó cõi tưởng mình nghĩ ra. Các con thấy mình nè, các con thấy cái cảnh địa ngục như thế, diễn tả cái địa ngục bằng cái tưởng của chúng ta tưởng ra, chứ đâu ai mà biết cảnh địa ngục đâu mà nói.
Cái gì mà lại rất chính xác khi nếu mà chỉ một cái ngôi mộ nào đó hoặc là
thì
đầu mới lên
đứng. À bây giờ thầy nói như thế này, có một đêm thầy làm chim bao, ngày mai con đi xe đổ nha, mà quá đúng ngày mai xe đổ, vậy thì nó chính xác chứ sao không chính xác? Vậy thì ai báo cho con? Con nói ở bây giờ con làm chim bao con thấy nè, bây giờ ví dụ như ông nội mình chết rồi, thấy hình dáng nội mình về báo ngày mai con đi là xe đổ con nghĩ là linh hồn nội con về chứ gì? Thì thật không phải đâu con. Tưởng con đã thấy hình dáng ông nội, chứ nếu mà con thấy hình dáng ông nội nó biến là không được đâu. Nó làm ra cái hình ảnh đó, nó báo lại cho con. Còn không á, con không cái tưởng con mà qua giấc mộng con được, nó sẽ giật mí mắt con. Nó làm tâm con hồi hộp con, nó báo động đó, tưởng con nó làm đó. Có không? Có lúc mình hồi hộp, có lúc mà mắt mình giật, không biết chuyện gì mình đâu có biết được, nhưng từng cái thì có chuyện cho mình chặt hồi tôi con mắt mình nó báo cho mình biết. Các con thấy tưởng nó hoạt động đó, có đúng không mấy con? Cho nên nó đâu có thế giới siêu hình đâu, đâu có linh hồn ai đâu, mà chính thân của chúng ta nó có cái phần tưởng đó mà nó làm việc, chứ gọi là tưởng quẩn. Cô Bích Hằng này cũng bị tưởng mà thôi. Nhiều người ở trong cái thế gian của chúng ta đang sống trong tưởng, rất nhiều tưởng họ đang hoạt động. bình thường như thế này không có gì hết, bỗng dưng hôm nào đó nó thay đổi người này, họ từ lâu đến giờ họ ăn mặn, dạ. Mà bỗng dưng thay đổi họ ăn chay.
Con cũng rất là lòng mẹ thầy nhưng mà chẳng mấy khi con được mẹ thầy. Cô Văn, con có một chị vừa thầy ạ, thì anh trai của chú là một người ăn đúng đúng là chết môn, thế không cứ đến cái ngày sinh à đến cái ngày nó mất thầy ạ, thì có một chị thì không tin những cái điều đó, nhưng chị lại nhận tính em đi nhập vào, vâng, và nói và nói những cái điều không được, và sau khi gọi là cái hồn đi nhập vào và nói thì không biết nói cái gì, và bạn cũng giống như một đồng. Thế nên chị bảo em không tin điều đó, nhưng tất cả mọi người khi mà anh ấy nhập vào cái gì đó thì hoàn thiện hoặc là nói thì anh ấy nói cái quá khứ mà thậm chí chị không biết. Vậy thì lấy cái hiện tượng
của tưởng, tưởng nó giao cảm, nó thay đổi con người của người đó, họ nói giống cái tiếng của người kia nữa con.
Vậy nếu vậy thì lại có linh hồn rồi thầy.
Mình đâu có linh hồn, tại vì cái tưởng của mình làm ra chứ đâu phải. Nó giao cảm, cái tưởng nó giao cảm cũng như bây giờ cái ý thức của con nè, cách giác con không thấy, mà cái tưởng nó cách giác nó thấy hết, thời gian quá khứ nó đều biết hết. Cho nên ví dụ như một cái người mà sử dụng tưởng, họ ngồi đây họ biết tâm niệm của nó, con muốn cái gì nói gì, cái tưởng nó giao cảm mà nó đâu có cách thân. Con hiểu chưa?
Nếu cái tưởng đó là một cái tưởng tượng,
không phải tưởng, con được bây giờ phân biệt cho con nghe nè. Tưởng nó thuộc về ý thức tưởng, là con ngồi đây con tưởng cái này kia, nó thuộc về ý thức tưởng. Còn cái kia là tưởng, nó phần tưởng quẩn của con khác, chứ đâu phải con ngồi con tưởng làm sao ra? Con hiểu lầm, trong thân con, con nghĩ có cái thân này không? Ở trong thân này nó có năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức, năm cái quẩn của người ta, năm cái phần, cho nên nó năm hoạt động, năm cái phần của nó. Rõ ràng bây giờ con hoạt động có phần ý thức con thôi, ban đêm con nằm chim bao không biết cái gì đó mà chim bao, nó là phần tưởng con đi mà con đâu có biết, có phải không? Rồi bình thường như vậy ai không biết cái chuyện đó, mà tại sao có người lại làm cái chuyện đó, rồi có người lại nói có cái linh hồn người đó nhập đi, chúng ta tưởng người ta hoạt động chứ mình đâu có biết linh hồn. Cho nên từ ngàn xưa bị lầm lạc mà xây dựng cái thế giới siêu hình, cho nên có quả trời có cực lạc đủ loại là ra cái ta không biết. Một người mà ta tu, người ta đạt được những phút mức thiền định, người ta đi tìm cái thế giới siêu hình có không, tìm mãi không ra gì hết, toàn bộ ở trong tưởng không. Bởi vì nếu mà có ở bên ngoài cái thế giới siêu hình thì người ta sẽ gặp cái này không có, đi vào cái thế giới tưởng thì bắt gặp tưởng mấy con hết, người nào cũng có cái tưởng đó hết. Bây giờ mấy con làm sao, thiếu là thiếu một, mỗi người đều có năm cái quẩn, mà thiếu một quẩn làm sao thành một con người được? Nếu mà hoàn toàn con không tin bao thì con hoàn toàn là con thiếu tưởng. Cho nên con không có làm sao là thành con người được, nó có nghĩa vậy. Cho nên cái hiện tượng của tưởng mà người ta không khám phá, người không truy tìm ở trong người của chúng ta, ở trong cái bộ óc này chứ không có đâu hết. Tìm nó có cái phần tế bào mà tưởng nó hoạt động, khi mà cái phần tế bào ý thức của chúng ta nó ngưng thì cái phần tế bào tưởng nó hoạt động, nó làm cho chúng ta giao cảm được mọi sự kiện. Bây giờ ở đây có một người chết cách đây 10 năm, chết thắt cổ đi, nói đến đây cái người tưởng là họ đến đây, cái họ nói cái người đó tên gì, họ gì, chết họ biết rõ, làm như người kia nhập vô đó, nó mới con hiểu chưa? Đó là cái tiếng tưởng
thầy, như thế là không cần đi ngồi.
Nó đâu có con,
nó không có thì sao nói chết chính xác
đấy,
nó cả cái người ở mãi xa người khác, nhưng cả cái người ấy nói chuyện người ấy, cả đặc điểm của người chết chết và sống trên người có cái gì
đấy, con không hiểu đấy. Cả thầy nói giao cả cái người đó giao cảm, tức là người đó như con, cái người chết ở đâu họ không biết đâu, họ đến đây họ ngồi đây thì họ giao cảm những cái hình ảnh mà chết tại còn đây, họ đều thấy rõ như thật.
Cho nên cái đó đã giao cảm, có phải đi ngồi
với giao cảm rồi? Có đi ngồi. Con hãy nhớ là bây giờ thầy nói có được cả, để thầy nói này, thầy đưa một cánh tay ra, cái cánh tay ra nó có một cái từ trường hình ảnh nó còn lưu lại nữa không? Nó là sao? Nghĩ mất thì là ta có hình ảnh mà phóng tên nó con bắt thì này mà nó khoa học đấy, cái gì đó là bây giờ nó con bắt truyền hình nên bây giờ người ta đang phóng những cái hình ảnh, nó còn có thấy nó đi không, mà bây giờ mở máy là nó bắt được. Thì cái người có tưởng thì như cái máy truyền hình chứ gì, như cái máy chứ gì mấy con, có phải con có mà con sử dụng được là con dở. Con có cái máy, có máy vô hình mà con không có bắt được, người ta bắt được, người ta hơn có cái con chút, có phải không? Mà nếu mà bắt quá thì người này trở thành điên. cứ sống theo cái tiểu tưởng không thì lãng nhãn thấy đâu cũng ma không thì người đã còn bình thường, tức là trở thành điên mất rồi. Cho nên thấy con cứ vô cái chuyện diễn điên mà những người đó sống ở trong tưởng đó con phải điên không? Còn con cái máy con biết sử dụng lúc con ở về
cái con chưa chạy tôi chứ con cái đó Trung Quốc những người sẽ làm được cái con đi hồ nhưng người ta nói rất đúng là cái làm hỏi khi về làm hỏi đọc cái đạo hoàn toàn chính xác là không cần mà Trung Quốc về nữa
Bây giờ thầy nói như thế này, do nguyên nhân gì làm gì đó, do quy luật của nhân quả mà duyên hợp tạo thành con, cũng như một cái người người ta một cái người chủ trương một cái người mà người ta chế ra cái máy bị hỏng, có phải không? Thì lúc bây giờ con ngồi đây con mới bắt được những cái hình ảnh người ta nói hàng ngày chúng ta đều phóng ra cái từ thường thiện đều là hình ảnh chúng ta luôn trên không gian hết, nhưng chúng ta có cái máy mà không bắt được, ai cũng có mà nó còn đâu có bấm đúng lúc đó, cho nên nó còn bắt không được hình ảnh. Vì vậy mà hình ảnh đó trong quá khứ thời gian hôm qua cũng như bây giờ hình ảnh chúng ta đang nói là hiện tại, nhưng ngày mai nó là quá khứ thì ngày mai nó đâu còn ngồi xung quanh em nữa. Nhưng một cái người ta mở máy là được, là ta thu cái hình ảnh ngày hôm qua bây giờ coi như chúng ta đang ngồi đây như thế này, giống như thế này, thì như vậy là không phải trong người chúng ta chứ đâu phải có cái linh hồn xung quanh. Còn những người ngồi xung quanh đây đâu có nghĩa linh hồn đang ngồi đây thì mấy con đi làm việc được không? Mà sao hình ảnh là con ở đây này bắt được? Sao còn hiểu gì đó? Cho nên nó đâu có linh hồn.
Đang đây nếu như vậy thì cái tưởng đó nó có tác động đến người chúng như thế nào? Nó có tác động đến ví dụ như là có tác động đến người xung quanh như chúng con, cái tưởng của cái người đã mất,
nó có tác động
trực tiếp đến cái người còn sống
không ạ? Có chứ, nó tác động. Khi nào cái tưởng của mấy con bị tin tưởng nó là nó tác động. Đối với thầy, không tin tưởng nó không tác động được.
À, có đúng vậy thì con đã hiểu rồi ạ.
Bây giờ tình mẹ con nó có sự giao cảm qua cái tưởng con, cho nên con bị đứt ruột mà con nằm trên bao thấy mình đứt ruột thì đó là giao cảm của cái nhân quả của con, cái chùm nhân quả con không có giao cảm. Bây giờ thầy có người mẹ này ở bên Pháp, nhưng mẹ thầy sắp chết mà thầy ở đây thì sốt ruột không? Tự do của nó có cái giao cảm của quy luật của nhân quả, không thể nào hai cái mà nó rời ra được đâu. Cho nên nó bắt gặp nhau bằng cái tưởng của chúng ta, do cái ý thức chúng ta bắt gặp cái tưởng. Cho nên con nằm trên bao đó là đúng do cái tưởng của con.
Thầy nói thêm đó, thầy là con có những cái giấc mơ con nghĩ là nếu kể ra người ta cũng được, có thể đấy cũng phải là người thật mà là điên, thì con hay là mơ con bay và hay bay được thăm những cái cảnh cũng rất là đẹp, thì con nghĩ là chắc điều đó không bao giờ có thật. Thế nhưng trong giấc mơ ra đường là con bay, vậy thì đó là
cái tưởng của con nó hoạt động theo qua cái thích thú của con thôi. Đó, nó thực hiện qua không có tưởng tượng được của con. Khi mà ở trong cái tuổi của con mà hay thấy cái giấc mộng đó nó thực hiện qua con, qua hết cái tuổi đó thôi, nó có cái thời gian con, bởi vì cái tưởng nó đang hoạt động trong cái tuổi đó. À, thầy biết hết mà, thầy biết nó như thế nào, nó hoạt động như thế nào thầy biết hết. Bởi vậy thầy nói không có thế giới chuyên người mà chỉ có tưởng chúng ta. Chúng ta đã lầm tưởng, con người từ xưa đến giờ lầm tưởng mới thấy cái thế giới chuyên người. Một người tu như thầy đã tư, khi mà thầy chưa tu xong á, thầy cũng tin tưởng có thế giới chuyên người. nhưng mà tu xong rồi thầy thì thành tâm đó bắt đầu nhập vào thế giới tưởng, thôi thôi tuổi này không à.
Bạch là con có xem một cái băng rồi nghe thầy giảng là khi mà mình làm những cái điều gì đó thì kết quả cái nghiệp báo không biết này có ai đưa đến không, thì ở trong thế giới có nói là ví dụ như người đời chết thì không biết thì sẽ xuống địa ngục thì sẽ chết được chết đến khi nào thật công bằng thì thôi. Thế vậy thì cái ác đó mà ví dụ như nó chạy được pháp luật ở trên thế gian và như cái nghiệp của nó vẫn chưa hết, bởi vì cái nghiệp tạo ác nó vẫn chưa hết, thì nơi nào là cái người
xử
tiếp cái nghiệp ác đấy
ạ? À, cái nơi nào xử tiếp nghiệp ác thì cái thân con nó xử tiếp nghiệp ác. Bởi vì địa ngục ở đâu con biết không?
Vâng.
Nó không phải dưới lòng đất này có cái địa ngục mà bắt con xuống dưới hành hạ. Đâu có làm cái chuyện đó đâu con. Nhân quả không làm chuyện đó đâu, con làm ác. Thì ngay khi con làm ác đó, bây giờ cái phước con còn nó chưa có tới, chứ nó tới rồi con phải trả ngay cái bản thân của con. Mà khi cái đau khổ ở trên thân con thì đó là địa ngục. Con hiểu chưa? Cái trạng thái đau khổ rên la lăn lộn của con đó là địa ngục. Con hiểu chưa? Còn cái trạng thái an lạc, yên ổn, bình an, vui vẻ thì đó là trạng thái thiên đàng. Trong con có trạng thái cõi trời, trong con có trạng thái địa ngục, trong con có từng những trạng thái. Mọi trạng thái đều là sáu cõi luân hồi của Đức. Bây giờ con ngồi đây con thấy bình an, con thấy vui tư thì đó là thiên đàng, mà con thấy bình an bình thường đó là cõi người, mà con giận dữ ngay đó là con đã luân hồi vào cõi Atula. Con thấy đau khổ lăn lộn cái giường bệnh ngay đó là con đã địa ngục. Tâm con ngọt mãi nhỏ mọn tiên tiện, con là bạn thân chúng sanh. Mỗi trạng thái đó, còn bây giờ thầy như thế nào? Thầy không thả hay là hiện sự không có gì tác động được thì thầy ở cõi niết bàn. Chứ cõi niết bàn ở chỗ nào ấy? Có phải trạng thái tâm chúng ta không? Cho nên ở đây hoàn toàn là ở Đức Phật dạy rất thực tế, sáu cõi luân hồi không có nghĩa ở đâu hết mà ở trạng thái tâm của mỗi con người. Nó đúng không mấy con? Cho nên từng luân hồi, từng trạng thái đó, chứ đâu phải đợi con chết rồi mới xuống địa ngục mới hành hạ con. Ai hành hạ? Vua Diêm Vương ở đâu? Vua Diêm Vương sao giống cái ông vua Phong Kiến vậy? Cũng đổi mạo y như vậy, không lẽ ông vua Diêm Vương bắt chước ông vua Phong Kiến?
Hướng dẫn nhắc nhở mẹ để con mẹ quên đi. Mình cứ gì chưa mẹ làm gì đó. vui vẻ nhẹ nhàng thì nó là giảm tương lai hậu lắm. Hãy nhớ lời thầy dạy, may mắn gặp thầy thì chỉ dạy cho mình chuyển nghiệp và đem lại cho bình an. Ai có bệnh cố gắng học luyện rồi là được, mình đủ sức mình sẽ đi được và đó có tôi nói chuyện mình đến mình là nhờ sự phát triển của mình. Nói chung là nó chuyển bệnh chứ không phải phá trị bệnh con. Nó chuyển bởi vì nhờ mình theo Phật mình sống thiện đó. Cái tâm của mình nó hướng theo Phật là hướng tâm từ bi rồi. Cho nên từ đó mà nó chuyển cái nghiệp con. Cái chuyển nó làm cho con giảm nhẹ và hết. Cho nên con có bình an. Nó không có trị bệnh mà nó chuyển bệnh, nó chuyển nghiệp. Bởi vì mình không nở tâm mình ăn thịt chúng sanh thì mình nuôi lợn làm gì, nuôi gà làm gì nữa, thôi mình không nuôi à, mình không nuôi, tức là con nuôi con nở lắm, con phải cho ăn cho uống, con phải chăm sóc, nhưng rồi con chỉ có làm thịt nó thôi, khổ lắm đấy con. Nuôi để làm thịt thì đó, mà con không nuôi thì con lại khỏe hơn, không có cực khổ chăm sóc. Mình nghèo mình chấp nhận nghèo, mình không nuôi để mình bán lấy tiền bằng cái sự đau khổ của nó thì nó sẽ thanh thản an lạc thôi. Ví dụ như bây giờ mấy con nuôi con gà cho ăn với con hủy, khi người ta lợi bất bất ngờ mà đem về hàng ngày mình cho nó ăn, bây giờ mất vắng đi mấy con cũng buồn giống như con. Cái tình người mà hàng ngày mình chăm sóc nó, mình gần gũi nó, tắm rửa vuốt ve nó này kia, nó thấy mình nó mừng rỡ. Mà bây giờ mình vì nó lớn quá rồi mình phải bán đi cái gì để mình nuôi con khác gì, nhưng mà khi vắng nó mấy con cũng buồn cũng nhớ chứ. Nhưng mà vì mình thời gian sau mình quên, chứ còn cứ mình nhớ mình thương nó hoài chắc mình không nổi tình người mà. À, con nói gì sao hạn hay không? À, sao nặng sao nhẹ hả? Đó là mê tín con. Rồi đó là. Nghĩa là con xuất hiện thì không có sao nặng sao gì mà hại con được hết. À, tam tai hạn sao la hầu kế đô gì cũng không hại con được. Mà con làm ác bây giờ con là sao thấy dương thấy gì nó cũng là đem đến con đào bỏ. À, con thảo bác con đang giữ gìn tám giới, con nói chồng con đâu có nghe, nó ghiền rồi, cho nên con uống gì sao chồng con đừng có đến bài lại để đem lại chút. Hôm nào đó thì bắt đầu con có đến bài lại rồi, rồi chỉ con thắng âm thầm ước nguyện thôi, đừng nói ước nguyện thôi thì nó sẽ chuyển. Con ráng giữ tám giới, con ước nguyện cho gia đình của mình chồng mình đừng bài lại thì lúc bây giờ con hạnh phúc. Cứ lấy Phật pháp mà chuyển. Thì bắt đầu bây giờ thì con phải tu tập theo bát quan thế âm.
Còn cái vấn đề nhân quả, con thấy chồng con là cái nhân quả của con, vui vẻ cả, đừng buồn đầu, đừng có lo, đừng có sầu nữa. Thì từ tâm con nó chấp nhận, nó vui vẻ thì nó sẽ chuyển. Còn con cứ ngầu lo mẹ chồng con thì nó lại càng bị nhân quả chi phối, con càng ốm càng khổ hơn nữa. Mặc dù bây giờ con có ăn bao nhiêu cũng không mập, có phải không? Còn con không vui vẻ, đây là nhân quả, mình chấp nhận cả. Con buồn đầu, à con không buồn rầu, con lo là tự lo lắng cho gia đình, tất cả mọi thứ nó lo cái gì nó nhưng không buồn gì nữa, phải cuối cùng nó sẽ bởi vì con cả nó hết rồi nó sẽ buồn. Còn con cứ cả mà nhai buồn rồi trách cứ này kia thì nó tạo cái khác khác cái gì nó còn không giải thoát được. Cho nên nghe lời thầy, trước cảnh nhân quả mình chấp nhận vui vẻ trả nhân quả, mình nợ thì mình phải trả mà có gì đâu. Nếu con không nợ sao lại người đó lại giận con, sao lại người khác thấy không có nhân quả người ta đứt đòi mà mai đòi mà lại buồn đầu đi cho nó cả cho hết này. Bây giờ đó về tinh thần con đừng có buồn rầu lo, thì con không biết làm sao. Còn con cứ rầu lo buồn bã thì con không bên nhau cũng ốm, con nói tinh thần nó quan trọng lắm, cho nên con phải vui vẻ chấp nhận biết đi được như vậy. Con vui vẻ thì con sẽ mặc lại cái đầu nhân quả trong hiện tại mà còn nhân quả quá khứ nữa con, chứ không phải là trong hiện tại này có nhân quả mà quá khứ hết còn nữa, tiếp tục ở trên cái gì này chạy khỏi này. À, thì nhân quả chỉ có mình sống với giới luật của Phật thì nó hiện, chứ còn không có cách nào thì giới luật là thiện pháp, thiện pháp thì chuyển ánh pháp có gì đó, cho nên căn cứ vào thiện pháp để chuyển ánh pháp. Như mình chuyển cái từ cái máy cà chua mà mình chuyển thành ra cái căn ngọn đó là có cái chuyển, chứ đâu phải là cố định, nó có cố định nhân quả, nó có cố định nó có chuyển biến phải rồi. Được chứ à, con giúp gì cho khả năng của con, đừng có giúp quá khả năng. Một lời nói mà mình giúp cho người ta an ủi thì cũng là cái điều tốt, chứ không cần phải là giúp bằng cái tiền bạc mà mình có được khả năng của mình giúp đỡ họ, an ủi họ được chút nào ủi thì đừng quá khứ mà làm khổ mình. Được chứ, con mấy trăm thứ trước con giúp đỡ nhưng cứ đừng quá khứ. Thầy sẽ thầy bây giờ mấy con hỏi thầy trả lời hết rồi thầy đi. Thầy còn công chuyện nhiều lắm con, bởi vì thầy phải đi về Hà Nội để mà lo công việc đó rồi, tìm cách để mà đặt cái trung tâm ăn dưỡng để có cái cơ sở để mà già đỡ lúc chứ bây giờ nói chung như vậy thì mấy con nghe con tập được rất ngôi với một dạy thì chúng ta có chuồng lớn, chúng ta có lợi lớn chứ nói được mấy con về rồi mấy con cũng có tập đỡ đỡ chứ biết được thôi, chứ không phải là cái đào tạo huấn luyện cho mình sống với đạo đức để được vậy. Hôm nay cái duyên mấy con gặp thầy cái duyên lắm rồi, rồi thầy còn ngon chứ đâu phải bây giờ mình nói chung thì chơi đâu. Mấy con gặp thầy mấy con nghe nói con thấy thích lắm, nhưng mà có cái điều kiện là mình nói chưa được mà mình còn phải trải qua cái giai đoạn phải tổ chức cho nó có cụ thể pháp luật đàng hoàng, mình là người công dân trong một nước này mình phải làm đâu được rồi. Mình nói như vậy mình tập một gì là mình làm trái pháp luật của nước ta, thầy là một cái người đạo đức mà làm trái pháp luật thầy rất đau, các con hiểu không? Cho nên thầy cứ nói với con không có được ở đây, phải không? Mấy con hiểu chưa? Ở đây thì mới phải có tổ chức đàng hoàng chứ, mình đi làm vậy là sai.
Thầy biết
nhưng mà thầy biết mấy con trước khi mà thầy đến đây biết mấy con biết thầy đã có cho mấy con biết được ngày giờ. Nếu mà cho mấy con biết thì mấy con sao hết rồi mà là thì mới được. Thầy muốn đến thành gần, tại vì thầy biết bây giờ thầy có nói chuyện cho mấy con nghe rồi nó cũng nó không không thực tế, mà phải bằng chứng là thầy Phật tử là thứ nhất.
Anh đi là Phật tử là thì thầy với con được nói là tất cả Phật tử ở đây thì là được hôm nay là đầu tiên thầy về chúng con được gặp thầy, cái gì cái sự mà thầy về đầu tiên thì chúng con thấy rất là kính trọng. Còn chúng con cũng muốn là thầy ở với chúng con không phải là sao mà đêm tất cả Phật tử cùng ngồi với lại thầy
thời gian còn dài hơn nữa. Bây giờ thầy nói như thế này để cho con nghe không? À, tại vì nếu con có duyên thầy đến đây gặp hết người Phật tử chưa không có đủ duyên, phải không? Mà không đủ duyên thì tại sao sao mấy con lại tập hợp ở đây chờ đợi thầy những người duyên tập hợp rồi? Thì như vậy là mình họp thiếu duyên, thôi thiếu duyên còn gì khác? Để
thầy có duyên thì con sẽ có duyên đấy.
Đáp lại
duyên
duyên
của các bạn bằng cái biện pháp là làm theo ý của Phật các bạn mà về pháp lấy cái này chúng ta đang mong cái duyên đấy, chúng ta mong cái duyên thì thầy sẽ đáp ứng được cái duyên này, đáp
lại
rất
là duyên.
Chứ
còn các bạn bây giờ thầy nói như thế này để mấy con biết rằng các con biết trên con đường đi thì gặp mấy con là mấy con đã có duyên biết. Còn những người mà không có đến đây trong cái giờ phút này là có duyên gặp, không có duyên gặp thầy, thầy tạo duyên trở lại thì trong thời gian của thầy là phải lo cái chuyện cái tiền thời chuyện đó.
Thầy trong hà nội những ngày thầy duyên lại thì họ không làm chương trình mấy người làm cái đó là
bây giờ ở lại đây mà chỉ có mấy người thì thầy nói mấy con cho lớn lao mà tâm tư cá tâm loạn người mà chờ đợi
từ nhân viên có thể giao nhân viên khác các thầy còn
không phải rồi con phải biết mấy con phải
hiểu cái nhân viên khác giao như này chúng con biết được đầy đủ cái làm giao như người khác
thì bây giờ mấy con phải gieo cái duyên khác.
Vậy thì chúng con muốn mong thầy cho cái duyên đấy chúng con
rồi thì sẽ có ngày thầy trở lại đây thì gieo cái duyên đó được. Bây giờ cái duyên ở đây nó chưa có đúng cái chuyện cho nên thầy phải rời khỏi đây để mà lo cái chỗ khác, bởi vì cả chứ đâu phải có một chỗ nào có phải không mấy con? Tôi thì duyên cái chỗ này mà mấy con ở đây có một cái tướng người như thế này là nó đúng rồi, đó là một cái đầu tiên. Đầu tiên nó không phải là có phải không? Còn những người kia không đủ duyên thì bây giờ ta đủ duyên để cho những người không đủ duyên này sẽ còn gặp nhau.
Còn mỗi cái nhân quả nhất một cái nhân quả của thầy gieo duyên mà có chúng còn là nhân quả.
Cũng như bây giờ thầy nói như thế này, một ngày thầy ôm đá đi xin một lần là quá duyên độ chúng. Thầy xin một lần thôi chứ thầy vẫn để xin hai lần. Trong đạo Phật thì ngày ăn cái bữa không để ôm bát đi xin hai lần đúng không?
Quá duyên rồi thầy sẽ thầy cứ
nói có gì tới
thay mặt thầy
rất mong
thầy
thầy nói như thế này để nó không thấy. Tại vì thầy ngồi đây mà thầy thấy mặt lá này nó sẽ có những gì đặc biệt là thầy sẽ làm những gì đặc biệt. Cái mà phải như chúng ta thấy ngày đây thấy bây giờ mà mặt lá này
là còn nghĩ vẫn chưa gây đại diện nên ông đã đảm bảo cái đó rồi.
Không, cái chuyện đó là khác. Khi nào mà thầy xin phép được, mấy con có địa chỉ thầy sẽ gửi cái địa chỉ khác đến cho mấy con sẽ ưng cho các con. Các con hiểu không?
Mấy con là con muốn từ
thầy là cũng được, nhưng mà tiền đó mấy con phải gửi.
Con có thầy
cứ cho mấy con thôi, mấy con cứ dành lại đó đi. Thì các con sẽ in cái bộ sách đó, hoặc là các con sẽ gửi tiền vào, thầy sẽ lấy cái bộ sách đó dưới tờ hợp đồng hai bên, giữa nhà in và nhà xuất bản hãng ngồi đàng hoàng, cái tiền bao nhiêu thì thầy sẽ nhận xin cái số tiền của con, các con nói rồi chúng ta thì nhận được cái tiền của chúng ta do cái công đức của mấy con nói rồi. Để thầy báo cáo cho biết, khi nào mà thầy có một chút thư gỡ là thầy đã có giấy phép thành lập, giấy phép này, giấy cho phép này, thành lập trung tâm ăn dược, thì lúc bây giờ thầy sẽ gửi nơi cho mấy con. Chứ bây giờ mấy con sang đóng góp gì hết, có nhiều người người ta gọi mấy con đóng góp là sai. Chừng nào có bức thư có vị trí của thầy, bây giờ thầy có giấy phép xin xây dựng trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc ở Hà Nội hoặc nơi đâu, thì thầy sẽ lập cái tài khoản có cái mang giữ tiền bạc, mấy con sẽ gửi vào cái tài khoản đó để trong cái trung tâm đó sử dụng cái tiền đó làm việc từ thiện, dạy mọi người học đạo đức, có bệnh viện tư từ thiện giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội khi chúng ta mà cái sự bất hạnh rõ ràng cụ thể thì nó nhận dần đó được. Đó là nhờ cái mồ hôi của nó cho mấy con đóng góp và nói lợi ích cái như vậy. Cho nên hiện giờ đó thì mấy con cứ giữ đừng có mình có gửi cho ai hết, chừng nào có thầy cho biết rằng hôm nay giấy phép đã được nhà nước chấp nhận cho thầy mở mang cái trung tâm ăn dưỡng từ thiện, và tài khoản ở đâu chỗ nào mấy con sẽ gửi gì đó, thì lúc bây giờ mấy con mới nhớ những thầy gửi cái gì, cái nơi học tập đạo đức, nơi ăn dưỡng cho những người già, nơi có bệnh viện để trị bệnh cho những người yếu bệnh mà nghèo khổ. Nói thì lúc bây giờ mấy con phải gửi, còn bây giờ mấy con cứ có tâm phát nguyện như vậy thì mấy con cứ giữ gìn lại, đừng có gửi gì hết, đừng có gửi cho ai hết, để cho thầy lo công việc. Thầy sẽ báo cho mấy con biết, thầy đang xin phép mà không có giấy phép xin được tiền bạc mấy con gửi, cuối cùng thầy xài cái gì đây? Hay hoặc là chi cho những cái điều không đúng với con, làm cái việc này phải chi cho đúng cái tinh thần đó mới là đúng nghĩa với mồ hôi nước mắt của mấy con, chứ còn làm không đúng thì không được đâu. Mà ai mà nói sai thì phải được, nói được như vậy để khi đó thì mình. Còn bây giờ các con ấm tấm tin thì khi xin phép xong thì có lý hợp đồng cả hai bên, nhà xuất bản, nhà in và thầy hoặc là một cái người nào đại diện hai bên, người ta hợp đồng hẳn hòi lý tờ đồng và chi tiêu số tiền bao nhiêu, thì lúc đó là mấy con phát tăng túi dược in 1.000 vé, thì mấy con hợp nhau được ít nhất thầy báo cho mấy con biết 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, thì mấy con sẽ gửi cái số tiền đó vào. Bây giờ ở cái nhóm nguyên thủy ở đây mấy con nhà Quảng Ninh mấy con, thì mấy con in cái đó được vì cái danh sách của nhóm Quảng Ninh không ghi tên của người nào. Đây là nhóm Quảng Ninh Quảng Ninh, các con hiểu chưa? Đó. Thì như vậy là cuốn sách này sẽ được ghi tên của các con trung tâm của nhóm Quảng Ninh Quảng Ninh. thì như vậy nó rõ ràng tội thật. Những gì nó còn đỡ giới rất nhiều, nếu mà không có cái con thì cũng phải đi kinh Phật tử tình đồng tình tác để góp lại của cái kinh thì có tập tất chứ, rồi mới gửi cho con chứ làm sao bây giờ thôi thì đi kinh à. Nhưng mà có mấy con đỡ thầy được tập nào thì mình được tập nó. Nó đang sắp sửa in cái tập những lời mình giảng. Bây giờ thì thầy sẽ theo cái địa chỉ của con, thầy sẽ gửi thư trực tiếp cho con ở đây ta. Rồi được rồi, con không có gì.
Con nghe thấy thầy thì được rồi. Nhưng mà dưới đây là có nước nứt, mà tức là cũng ở trong khu vực đây là 3 năm. Ra đây thì chúng con cũng đã ở trên lần trước, con cũng nghe thầy ở trên một cái đằng sau. Nhưng các thầy thấy thì con ở trên một cái cách. Còn bác khi mà chúng ta qua một thời gian thì đã có một nay chúng con cũng có một cái vướng mắc là khi làm hết thì chúng con mà khi công chức ở họp tiền ở nhà bác cũng có bỏ ra những tiền để chúng con chúng ta đã thay toán hàng cho bác thì nay nhà bác quay lại thì đòi tiền chúng con thì được rồi con cũng không ra nó là như thế bác thì nhiều cái vấn đề là bác không tu được ở đấy bác đi thì
bởi vì tôi cũng được con tất cái thất để cho bác tôi mà bác không tu thì bác phải giao lại cho con, coi như là con chủ được, cũng như ví dụ như Đức Phật nhận cái tịnh xá Địa Hoàng con cấp cô đọc, nhưng Đức Phật đi chỗ khác thì giao lại cho cấp cô đọc cho Đức Phật, chứ nhận cái chỗ đó làm gì thì bác không tu được thì phải giao lại cho con thôi, không có người nào khác. Ai có thể tu được thì con có thể cho người ta dạy tu, mà không được thì con giữ gì.
Con cũng phải thầy là vì bà bây giờ thì con cũng ra đảm nhận cái khách đấy. Thì bây giờ nếu mà con tu nhận một là có thể nào có nhân viên thì thầy được con xin phép thầy là tôi con tiếp tục.
Thì tốt rồi, nhưng mà sau khi thầy nói như thế này mấy con cứ giữ gìn, có người nào mà tu hoàn toàn thầy sẽ đưa họ ra ở đó và họ sẽ hướng dẫn cho mấy con ở đây sống đạt đức. Có chỗ mà thành ra thầy chỉ nghĩ ngại là người địa phương khác ở cái chỗ khác đến thì tại nhà nước không cho thôi, chứ nếu mà nhà nước chấp nhận cho để mà ở thì họ sẽ ở đây, họ chỉ biết ở trong thầy đang mở một cái lớp đào tạo những cái người mà chuyên tu để cho thực hiện được cái chánh pháp của Phật, thì từ đó họ sẽ là những giáo sư của họ đem cái đạo đức của Phật giáo để mà dạy thì cái lớp đó không giữ được cái người nói bây giờ thì chưa có nhưng mà rồi sẽ có. Theo thầy gì mà tất tè tất trước tất chưa sờ thôi tất chưa mà đẹp quá rồi
cũng không được đẹp thầy, nhưng mà nói chung là do cái nhân viên ai như là tập tử chúng con là có nhân viên với thầy thì chúng con có được gì mà chúng
thầy thôi mấy con giữ lại để sau này in kinh sách.
Con ngại là chúng con phát hiện lần đầu tiên mà còn có cái này hôm nay là tất cả các tập tử có mặt
nó thôi bây giờ con thay thầy con tất lại để mà sau này khi mà in kinh sách của con bây giờ là giới cái số tiền đó đi con đi đi mà thầy đi tốn tiền cũng có bao nhiêu tiền
con biết rồi thầy không cái này cho con biết thầy đi ăn ở các tập tục đây họ cũng đều biết là con có tiền nhớ giữ thầy nhớ giữ thầy vô thì đã
rồi thôi được đó.
thần hay con. Thì ra thì thầy mong mấy con tất giữ cái này mà tâm lòng nó không tiền cái đó. Nó nhiều tiền cái đâu ấy. 40 triệu. Thầy ra nó nếu mà một cái tập sách mình in 1,000 thì hai tập sách như đạo đức làm người nó cũng phải 40 triệu vậy. Thầy ra mấy con cất giữ cái phần này lại để mấy con cùng họp lại. Vì nó ít nhưng mà nói đây là mấy con kính dự thầy sẵn rồi, thầy sẽ họp với mấy con in kinh thức cho mấy con. Tuy ít mà nó lại nhiều phải không các bạn? Giao cho Minh Tâm cất chứ còn thầy không cất. Con đi cho Minh Tâm. Có ghi địa chỉ rồi con. Bây giờ nói chung là thầy bạn lo chứ không nếu mà không có công việc ở Hà Nội. Vì ra Hà Nội thì là coi thử coi lý tờ không khác nó tới đâu rồi xem cái khu đất để mà thành lập cái trung tâm an dưỡng của mình. Không mấy con thấy thầy còn làm cái việc rồi còn tiếp xúc phật tử ở ngoài đó nữa, rồi còn giải quyết vài công chuyện nữa, còn rất nhiều. Cho nên tôi ở lại Hà Nội cái thời gian khoảng 2-3 ngày để làm cái công hết. Thầy nói về cái việc do đó như vậy mà thầy vội vàng lo cái việc này, đợi cái tháng thầy để chạy lo cho con. Thank you.